Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong thư Roma chương 12, câu 1 đến câu 8 qua chủ đề thờ phượng và phục vụ. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính, tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng tôn vinh ca ngợi Chúa qua thánh ca Danh Quyền Oai.
Người nghe danh oai quyền Giê-xu Chúa đã bày tỏ, và trong đêm dâng Ngài một bài hát, ta mau cùng kính cùng dâng lên Vua Thánh danh Giê-xu cao quý quyền năng. Giê-xu danh vinh quá chi duy Ngài thôi, duy Ngài thôi, và dâng vinh quang chi duy Ngài thôi. Oai nghi Giê-xu phán lời Ngài Ngài ban cho tôi nghe tiếng duy danh Giêsu cứu Chúa quyền oai.
Và vinh quang Giêsu mặt mù sẽ mai được thấy, và tai sẽ nghe lời Ngài phán. Luôn luôn bước đi cùng nhảy múa, dâng lên trả tiếng hát mừng vui. Giêsu danh vinh quang chi gì Ngài thôi, và danh vinh quang chi gì Ngài thôi. Oai nghi Giêsu phán lời Ngài ban cho tôi nghe tiếng, duy danh Giêsu cứu Chúa quyền oai. Tình yêu của Giêsu danh Ngài ơi xa tuyệt vời. Lòng hoan ca vui mừng tươi mới, tâm linh cung kính dâng lên vua thánh, âm vang tiếng Chúa bên lâu. Giêsu danh vinh quang chi gì Ngài thôi, ta danh vinh quang chi gì Ngài thôi. Anh đi Giêsu phán lời Ngài ban cho tôi nghe tiếng, duy danh Giêsu cứu Chúa quyền oai. Người nghe danh quay quyền Giêsu Chúa đã bày tỏ, và trong đêm dâng Ngài một bài hát. Là ta mau cùng kính, cùng dâng lên vua thánh, danh Giêsu cao quý quyền năng. Danh vinh quang chi gì Ngài thôi, ta danh vinh quang chi gì Ngài thôi. Hoài nghi Giêsu phán lời Ngài ban cho tôi nghe tiếng, danh Giêsu cứu Chúa quyền oai. Danh vinh quang chi gì Ngài thôi, ta danh vinh quang chi gì Ngài thôi. Hoài nghi Giêsu phán lời Ngài ban cho tôi nghe tiếng, duy danh Giêsu cứu Chúa quyền oai.
Giờ đây chúng ta cùng thầm nguyện, xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề thờ phượng và phục vụ dựa trên thư Roma chương 12, câu 1 đến câu 8. Trong thư Roma chương 12, câu 1 đến câu 8, sứ đồ Phaolô viết như sau: Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Và như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Chúa cứu thế, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy vui lòng mà làm. Đó là Roma chương 12, câu 1 đến câu 8. Một trong những sinh hoạt sống động nhất của cộng đồng đức tin là khi tôi con Chúa kết hợp nhau để thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời. Thờ phượng trong nguyên ngữ chỉ thị sự thờ phượng và tận tụy phục vụ Chúa. Thờ phượng và phục vụ kết hợp với nhau, đây là điều sứ đồ Phaolô nhấn mạnh trong Philip chương 3 câu 3, bảo rằng ông nhờ Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời. Và trong Roma chương 1 câu 9, ông bảo rằng lấy tâm thần hầu việc Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đối chiếu với Phúc Âm Giăng chương 4 câu 24, Đức Chúa Trời là thần, ai thờ phượng Ngài phải lấy tâm thần và chân lý mà thờ lại. Như vậy, chúng ta thấy sự thờ phượng Chúa có liên hệ chặt chẽ với sự phục vụ, nghĩa là thể hiện qua sự phục vụ. Điều này cho thấy tính chất thực tiễn của tinh thần thờ phượng Đức Chúa Trời không chỉ bằng nghi lễ hình thức bên ngoài, nhưng đi vào trong cuộc sống, đan dệt vào trong mọi lĩnh vực của đời sống cá nhân. Nói cách khác, người thờ phượng Đức Chúa Trời chấp nhận phải là người tận tâm phục vụ Ngài. Để biết Chúa, chúng ta phải thờ phượng Ngài. Một người sau khi ăn năn tội, nghĩa là nhận rằng con đường mình vẫn đi, cuộc đời mình vẫn sống, sẽ dẫn đến chỗ hư vong. Từ đó, bằng lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là giải pháp duy nhất cho nan đề tội lỗi, là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời. Đó là Phúc Âm Răng chương 14 câu 6. Thì việc đầu tiên tín nhân làm là từ bỏ con đường cũ, nếp sống cũ, quan niệm cũ cùng với mọi hình tượng hữu hình và vô hình để tôn thờ Đức Chúa Trời là chân thần. Một thân hữu sau khi cầu nguyện tin Chúa mà không khởi sự thờ phượng Chúa thì chúng ta khó trông mong rằng người đó có đức tin thật hay là đã thật lòng muốn tin thờ Chúa. Những người gọi là đã cầu nguyện tin nhận Chúa nhưng sau không đi thờ phượng Chúa nữa, ngoại trừ một số hoàn cảnh cá nhân thì khó có thể bảo rằng đó là người thật sự tin Chúa. Thờ phượng Chúa là đặc ân cao quý nhất và cũng là bổn phận thiêng liêng đời đời. Thờ phượng Chúa là lúc chúng ta được đến gần Chúa, được kết nối với Chúa thâm sâu hơn hết nếu đó là sự thờ phượng phải lẽ. Nhưng nếu sự thờ phượng Chúa chỉ có hình thức và theo thói quen, lâu dần nó sẽ làm cho đời sống đức tin của chúng ta chai cứng, mất sinh khí, dần hồi tách rời với thực tại đời sống, bị đóng khung trong một góc nhỏ của nếp sống tôn giáo, khiến chúng ta đồng dạng với người tín đồ giả hình, vẫn đi thờ phượng Chúa đều đặn hàng tuần, nhưng đời sống tin kính ù lì không tăng trưởng. Roma chương 12 câu 1 bắt đầu bằng liên từ vậy. Nối kết với phần trước, chúng ta có thể giới hạn vào phần cuối Roma chương 11, nhưng cũng có thể mở rộng ra cho cả 11 chương đầu của sách Roma giải luận về sự cứu rỗi kỳ diệu của Đức Chúa Trời, vô cùng mầu nhiệm, lạ lùng, qua kế hoạch chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, công chính hóa tội nhân của Đức Chúa Trời, tái tạo đổi mới và thánh hóa do quyền năng Đức Thánh Linh. Trong cả 11 chương đầu sách Roma, sứ đồ Phao-lô đã biện giải từng bước cho thấy tất cả mọi người Do Thái hay ngoại bang đều là những tội nhân đáng hư vong. Hư vong không phương cứu vãn, nhưng đó lại chính là chỗ Đức Chúa Trời can thiệp qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, bày tỏ ân sủng kỳ diệu của Ngài và kêu gọi con người tiếp nhận ơn cứu rỗi bằng đức tin để được tha tội, được kể là công chính và đi vào con đường nên thánh. Dù phần biện giải của ông về sự cứu rỗi rất chặt chẽ, sắc bén, thuyết phục, nhưng đến cuối cùng, sứ đồ Phao-lô biết ông không thể nói thêm một lời nào nữa mà phải thốt lên lời ca ngợi vô cùng xúc tích trong Roma chương 11, câu 34 đến câu 36. Ôi sâu nhiệm thay là sự giàu có khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời, sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được, vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài, hay là ai đã cho Chúa trước để nhận lấy điều gì Ngài báo lại, vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài, đời đời vô cùng. Amen. Đó là Roma chương 11, câu 34 đến câu 36. Rồi sau đó khởi đầu chương 12, ông nói về sự thờ phượng Đức Chúa Trời, một Đức Chúa Trời kỳ diệu như thế, giàu có, khôn ngoan và thông biết như thế, đã vận dụng mọi thuộc tính kỳ diệu của Ngài để hoàn thành chương trình cứu rỗi con người, thì hẳn là phải đáng cho chúng ta dâng chính sự sống mình để tôn thờ Ngài mãi mãi. Trong 11 chương đầu thư Roma, sứ đồ Phao-lô nói về những gì Đức Chúa Trời làm cho con người. Bây giờ từ chương 12, ông nói về những gì con người cần phải đáp lại tình thương của Ngài, phải thờ phượng Chúa và sống tận hiến cho Ngài. Như đã nói, sau khi ca ngợi về sự giàu có khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi, sứ đồ Phao-lô viết tiếp: "Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em." Tại đây, sứ đồ Phao-lô dù thừa nhận mình yếu đuối trong sự hầu việc Chúa, nhưng vẫn khẳng định mình vẫn là người trung tín thờ phượng Chúa. Một số cơ đốc nhân không phân biệt rõ giữa hầu việc Chúa và thờ phượng Chúa. Trong đó, thờ phượng Chúa là chuyện đương nhiên và dễ dàng, nhưng hầu việc Chúa mới là chính. Người sốt sắng hầu việc Chúa là tín đồ tốt, ít hầu việc Chúa là tín đồ yếu đuối. Có lẽ chúng ta đã đảo ngược thứ tự ở đây. chúng ta cần biết rằng thờ phượng Chúa đúng nghĩa, nhân hậu mới có thể hầu việc Chúa một cách xứng đáng. Hầu hết cơ đốc nhân biết chuyện Mary và Ma-thê trong Luca chương 10 và cũng rõ ý Chúa nhưng ít khi đưa vào thực hành. Một số người thích lăng xăng phục vụ và bận rộn với nhiều việc và chỉ thấy những bận rộn đó là cần là đúng. Tuy nhiên, điều Chúa muốn hơn là chúng ta phải dành ưu tiên cho việc yên lặng thờ phượng Chúa, dành ưu tiên cho những thì giờ nuôi dưỡng đời sống tâm linh, giờ tĩnh nguyện đọc kinh thánh, cầu nguyện, thờ phượng Chúa trong hội thánh, học trường Chúa Nhật nghe giảng lời Chúa. Những công việc khác trong hội thánh, trang trí, trang hoàng, nấu ăn, dọn dẹp cũng cần, nhưng không ưu tiên. Chúa muốn chúng ta thờ phượng Chúa trước khi hầu việc Chúa. Và ngay cả khi chúng ta hầu việc Chúa, Chúa cũng muốn chúng ta hầu việc Chúa trong tinh thần thờ phượng. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa. Đó là Cô-lô-se chương 3 câu 23. Anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm sự gì khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31. Chúng ta từng tham dự giờ thờ phượng Chúa từ nhiều năm, tổ chức các chương trình thờ phượng Chúa rất chu đáo, quy mô, nhưng nhiều khi tất cả những điều chúng ta làm chỉ vì nhu cầu của con người, đáp ứng ý thích của con người hay vì trách nhiệm của chúng ta, mà phần nào quên rằng mục đích chính là tôn thờ Chúa và để dâng lên cho Ngài tất cả lòng tôn kính và yêu mến. Chúa Giê-xu từng giải thích cho người phụ nữ Samari bên giếng Si-kha bảo rằng thờ phượng Đức Chúa Trời phải bằng tâm thần và chân lý, còn hình thức và nơi chốn không quan trọng. Ngay cả khi chuẩn bị bài giảng, người giảng cũng phải tự nhắc rằng đây là một hành vi tôn thờ Chúa, không phải là công tác phục vụ cho đủ bổn phận. Cơ đốc nhân không được quên rằng tất cả mọi tiết mục trong buổi thờ phượng Chúa là để tôn vinh Chúa, là để giúp mọi người được tham dự vào sự cảm tạ Chúa, tôn kính Chúa, hiểu biết Chúa hơn, tin Chúa và tin cậy Chúa vững chắc hơn. Câu chuyện Ca-in và A-bên dâng tế lễ thờ phượng Chúa, nhưng Chúa nhậm lễ vật của A-bên mà không nhậm của Ca-in, khiến Ca-in căm giận, tức tối, đến nỗi trở thành kẻ sát nhân đầu tiên trên địa cầu. Chúa không nhậm lễ vật của Ca-in không phải là vì của lễ, nhưng vì thái độ của tấm lòng. Thư Hy Bá cho biết, Chúa nhậm sinh tế của A-bên vì A-bên đặt lòng tin nơi Chúa. Điều này cũng cho chúng ta thấy đức tin và thái độ thờ phượng Chúa rất quan trọng. Vì thảm kịch đầu tiên trong Kinh Thánh liên quan đến sự thờ phượng, cho nên hôm nay chúng ta dùng cơ hội này để kiểm điểm lại thái độ thờ phượng Chúa chắc chắn là điều cần thiết và thích đáng. Trong đời sống đức tin, chúng ta thường suy nghĩ hay đề cập đến lòng sốt sắng yêu mến Chúa, sự dâng hiến, tinh thần phục vụ Chúa, nhưng ít đề cập đến tinh thần và thái độ thờ phượng Chúa, vì không thấy rằng tinh thần và thái độ thờ phượng Chúa phải lẽ có tính cách nền tảng hơn cả. Mặt khác, sở dĩ chúng ta không quan tâm đúng mức đối với sự thờ phượng vì quan niệm quá thông thường, quá quen thuộc, đó là giới hạn sự thờ phượng Chúa vào các buổi nhóm trong hội thánh. Trong khi đó, tại đây, trong Roma chương 12 câu 1, Sứ đồ Phao-lô liên kết ý nghĩa thờ phượng Chúa với việc dâng sinh tế. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Như vậy thì thờ phượng thật là gì? Quan niệm thông thường, quen thuộc, đến nỗi không lay chuyển được, không nhổ lên được, không loại ra được, không xóa bỏ khỏi tâm trí về sự thờ phượng Chúa. Đó là thờ phượng Chúa đối với rất nhiều người, có nghĩa là mấy tiếng đồng hồ ở nhà thờ vào ngày Chúa Nhật, và xong mấy tiếng đồng hồ đó, người tín đồ cảm thấy mình đã làm tròn bổn phận thờ phượng Chúa. Trong nhiều gia đình, con cái lớn lên thường ra khỏi nhà rất sớm để đi học xa, đi làm xa hay lập gia đình. Cha mẹ tin kính Chúa khi nghĩ đến những đứa con ở xa mà còn đi nhà thờ thì rất yên tâm, đến độ hãnh diện khoe rằng Chúa Nhật cháu vẫn đi thờ phượng Chúa. Chúa Nhật đi thờ phượng Chúa là điều rất tốt, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ trong sự thờ phượng thật. Chúng ta ghi nhớ điều này, thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật chỉ là một phần rất nhỏ trong sự thờ phượng Chúa đúng nghĩa. Vì thờ phượng Chúa thật là hiến dâng đời sống. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Điều sứ đồ Phao-lô viết về sự thờ phượng đúng hay thờ phượng phải lẽ rất rõ, đó là hiến dâng cả cuộc sống cho sự thờ phượng Chúa. Tinh thần, thái độ thờ phượng Chúa thể hiện trong cả cuộc sống, chứ không chỉ là trong những lúc đến nhà thờ. Lời khuyên của sứ đồ Phao-lô cho những tôi tớ ghi trong thư Côlôse chương 3 câu 23 cũng nói lên ý này khi ông viết rằng hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Như đã nói, liên từ vậy, nối kết 11 chương đầu của thư Roma giải luận về chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời với chương 12. Điều mầu nhiệm vô cùng kỳ diệu đó là Đức Chúa Trời đã bởi ân sủng mà coi những tội nhân xấu xa, ô uế, tệ hại hơn hết là công chính, là thánh khiết và chấp nhận như con. Ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng, đến nỗi những người con xấu xa đó ngày nay có thể bập bẹ thưa với Đức Chúa Trời Chí Thánh rằng Abba, Cha. Đó là Roma chương 8, câu 15-16. Điều này có nghĩa là những người được sứ đồ Phao-lô nài khuyên ở đây là những người đã tin Chúa, đã nhận được sự tha tội, đã được cứu rỗi, đã là con cái Chúa, đã có đủ tư cách để dâng chính mình cho Chúa, nhưng chưa chịu dâng cuộc sống mình cho Chúa. Vì họ chưa dâng, nên sứ đồ Phao-lô mới phải khuyên nài van xin trong ơn thương xót của Chúa. Ông năn nỉ họ, một mặt cũng vì đây là một việc khó làm, một quyết định gai góc hơn hết. Ông van nài họ hiến tế thân thể mình làm sinh tế sống cho Đức Chúa Trời và bảo rằng đó là sự thờ phượng phải lẽ, hợp lý, đúng và được Đức Chúa Trời vui nhận. Như vậy sự thờ phượng Chúa thật là hiến dâng cuộc sống mình cho Chúa như sinh tế, coi mọi sinh hoạt, công ăn việc làm như là một hành vi hiến tế. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi cơ đốc nhân đứng vào vị trí của một thầy tế lễ để dâng chính mình lên cho Đức Chúa Trời qua hình ảnh của thầy tế lễ trong giờ dâng sinh tế. Ông dùng từ liệu dâng sinh tế trong Cựu Ước để giúp cho độc giả hiểu khái niệm rất thâm sâu ông diễn đạt. Trong đền thờ thời Cựu Ước, cao điểm của các lễ thờ phượng là lúc thầy tế lễ dâng sinh tế, con chiên trên bàn thờ bị giết, lấy máu dâng lên chuộc tội cho con người. Trong sự hiến tế này, mỗi con chiên sinh tế chỉ có thể được dâng lên cho Đức Chúa Trời một lần duy nhất, trong nghĩa hiến dâng toàn vẹn hơn hết, hiến dâng tất cả, vì mỗi con chiên chỉ có một sự sống, và sự sống đó đã được trao dâng toàn vẹn cho Đức Chúa Trời trên bàn thờ. Đây là ý nghĩa lời kêu gọi của sứ đồ Phao-lô nài xin tín nhân dâng toàn thể cuộc sống, bao gồm linh hồn là con người thật vô hình thiêng liêng bên trong, thân thể là căn nhà chứa đựng linh hồn với bản ngã ước muốn dục vọng, và tâm trí là ý tưởng, lý trí nhận định cho Đức Chúa Trời. Và đây mới là sự thờ phượng phải lẽ, sự thờ phượng được Đức Chúa Trời chấp nhận. Điều này nhắc cho chúng ta giới gian lớn nhất cho toàn thể con người: hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Đức Chúa Trời. Giới gian là điều chúng ta phải tuân giữ, nhưng sứ đồ Phao-lô lại lấy ân sủng Chúa nài xin cơ đốc nhân tuân giữ. Có nghĩa là nếu không nhờ ân sủng Chúa, không con người nào có thể xứng đáng làm gì để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Điều này cho chúng ta thấy khác biệt rất lớn trong thời luật pháp và thời ân điển. Chúng ta có thể thấy rõ điều này khi đối chiếu với những lời của trách nghiêm khắc trong Ê-sai chương 1 câu 11 đến câu 17 với lời van nài năn nỉ trong Roma chương 12 câu 1. Trong Cựu Ước, Ê-sai chương 1 câu 11 đến câu 17 có thể coi là tiêu biểu cho những lời phiền trách đau xót nhất Chúa từng sai tiên tri Ngài của trách sự thờ phượng bất xứng của tuyển dân. Điều làm cho Chúa đau đớn phiền lòng nhất không hẳn là tội lỗi gian ác trong đời sống con dân Ngài, nhưng là thái độ thờ phượng bất xứng. Chúa hằng hữu phán: muôn vàn của lễ các ngươi, nó có can hệ gì đến ta? Ta đã chán ngấy tế lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi dày đạp hành lang ta? Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương ngày trăng mới, ngày sa bát cùng sự giao nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi là nặng nề cho ta. Ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên, khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu. Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch, hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta. Đừng làm dữ nữa, hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình. Hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người quá buộc. Đó là trong Ê-sai chương 1, câu 11 đến câu 17. Lễ nghi rườm rà đình đám sinh tế ê hề, nhưng Chúa bảo rằng Ngài chán ngấy vì họ giữ nghi lễ thờ phượng Chúa mà vẫn ghì mài trong cuộc sống vô đạo đức, tham lam ganh ghổ ích kỷ. Điều Chúa muốn cảnh cáo họ là sự thờ phượng Chúa phải được dâng lên từ cuộc sống công chính thánh khiết yêu thương. Nói cách khác, không thể tách rời cuộc sống ra khỏi sự thờ phượng Chúa. Chúng ta sẽ nói sang ý nghĩa thứ hai của sự thờ phượng là biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Thờ phượng Chúa là biệt riêng cho Ngài, như của lễ sống và thánh. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Chúng ta đã rõ, đối với Chúa, thờ phượng không phải là mấy tiếng đồng hồ trong nhà thờ mỗi tuần một lần vào ngày Chúa Nhật, nhưng là 24 giờ một ngày, 7 ngày trong một tuần, biệt riêng cho một mình Đức Chúa Trời. Đó là ý nghĩa lời nài khuyên của sứ đồ Phao-lô. Tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Của lễ sống khác với sinh tế chết là một con vật bị giết nằm đó trên bàn thờ. Tế lễ chết chỉ dâng được một lần, nhưng của lễ sống phải được dâng thường xuyên là chính cuộc sống chúng ta mỗi ngày. Sứ đồ Phao-lô còn nói, đó là của lễ thánh. Thánh là biệt riêng cho Chúa. Của lễ thánh thuộc về một mình Chúa mà thôi. Nói cách khác, Chúa luôn luôn ở vị trí ưu tiên cao nhất trong đời sống chúng ta. Bất cứ khi nào có điều gì ngăn trở chúng ta trong sự thờ phượng Chúa hay tuân giữ lời Chúa, chúng ta sẽ không tương nhượng, không chấp nhận mà sẽ chống lại bằng mọi giá, vì Chúa và các giá trị, nguyên tắc, giới luật của Chúa phải đứng ưu tiên trong cuộc sống. Nguyên tắc ưu tiên này cũng đã được chính Chúa Giê-xu cô đọng trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Cuộc sống của hầu hết chúng ta rất bận rộn, và người ta coi thì giờ là tiền bạc, cho nên mọi người đều bị cám dỗ cắt xén thì giờ cho gia đình, cho con cái, và nhất là thì giờ thờ phượng Chúa, để có thêm thì giờ phục vụ ma môn, tức là tìm kiếm tiền bạc. Đối với một số cơ đốc nhân, Chúa thường xuyên trở thành nạn nhân, vì thì giờ dành để tương giao với Chúa trong giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, cầu nguyện, nhóm họp, thông công trong hội thánh, luôn luôn bị cắt xén. Nhiều người dành ngày Chúa Nhật để đi đám cưới, đi mua xe, mua nhà, coi những việc đó trọng đại hơn là đặc ân thờ phượng Chúa. Chúng ta cần nhớ rằng, khuynh hướng tham dục của bản ngã được thể hiện ngay trong cả lĩnh vực thánh nhất trong cuộc sống là thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nghe lại lời Đức Chúa Trời của trách tuyển dân sau khi trở về từ chốn lưu đày, tái tục các lễ thờ phượng trong đền thờ tái thiết. Nhưng không bao lâu, họ đã quên hết ơn Chúa và dám phạm tội với Ngài ngay trong các của lễ dâng lên cho Chúa. Các thầy tế lễ dâng những lễ vật ô uế trên bàn thờ, dâng những con vật mù và què cho Chúa mà lại còn gân cổ cãi. Sách Malachi chương 1 nói đến tệ trạng này. Nếu cơ đốc nhân không quyết định sống theo nguyên tắc của Chúa, chúng ta sẽ trở thành nạn nhân, chúng ta sẽ trở thành kẻ chiến bại, chúng ta sẽ bị ma quỷ thế gian tiền tài đốn ngã. Tóm lại, thờ phượng phải lẽ không chỉ liên quan đến những giờ ngồi trong nhà thờ, nhưng là cả cuộc sống, là trao cả cuộc sống chúng ta biệt riêng cho một mình Chúa. Đây là sự thờ phượng phải lẽ được Chúa vui nhậm. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.